Thậm chí con cái cũng vậy. Con cái nếu người biết ứng dụng nhân quả thì muốn cho con mình nó tốt, muốn cho con mình nó giỏi, thì chúng ta phải nhắc, phải dạy những cái nhân tốt cho nó, và mình phải chỉ cách cho nó học hành cho giỏi. Như vậy thì cái nhân tốt, phương pháp học tốt thì con cái nó hay, nó giỏi và nó nên người. Như vậy thì ứng dụng nhân quả vào gia đình cho cuộc sống gia đình được bình an, được tốt đẹp, đó là cái điều hết sức quan trọng. Còn nói xa hơn là ứng dụng nhân quả vào trong xã hội. Ở thế gian thường có cái câu, khi ai gặp một cái tai nạn gì, người ta hay nói rằng tại người đó gieo gió rồi bây giờ gặt bão, phải không? Gieo gió gặt bão là sao? Tại mình gieo cái nhân xấu cho nên bây giờ mình phải chịu cái quả xấu. Như vậy thì trong cái xã hội này, muốn cho mọi người chung quanh mình đều có cái tâm mến thương, đều có cái tâm quý trọng mình, thì mình phải xử sự, phải ăn nói, phải làm những cái gì cho nó tốt cho hết mọi người. Mình nói lành, mình làm lành, mình nghĩ lành thì mọi người sẽ là tốt với mình hết. Còn nếu mình có cái chuyện gì mà gây sự, hoặc là oán thù, hoặc là mắng chửi, hoặc là đánh đập, đó là cái nhân xấu xa, thì người chung quanh họ sẽ không tha mình, rồi mình cũng sẽ đau khổ. Vì vậy mà người Phật tử là cái người biết tránh nhân ác, tu nhân lành, từ thân, miệng, ý. Ở trong nhà, ở ngoài xã hội, chúng ta đều sử dụng như vậy, thì đời chúng ta sẽ được gặp những điều hay, điều tốt, chứ không có cái gì đau khổ. Ngược lại, chúng ta không biết tu như vậy, đó là chúng ta sẽ khổ, và chúng ta sẽ bị những người chung quanh ruồng bỏ, khinh bỉ chúng ta. Cho nên cái người Phật tử là cái người khéo tu, người biết tu. Khéo tu biết tu là tu ngay ở trong cái lý nhân quả, tu ngay ở trong cuộc đời, chứ không phải tìm đâu hết. Mà biết ứng dụng lý nhân quả như vậy, đó là cái người có giác, có tỉnh rồi. Đó là tôi nói ứng dụng nhân quả để mà tu hành. Bây giờ tới cái phần kế là ứng dụng lý nhân duyên để mà tu hành. Lý nhân duyên quý vị nghe như là cái gì khó, nhưng mà tôi thấy rõ ràng lý nhân duyên này người Việt Nam mình thấm nhuần hết sức là sâu, hết sức là đậm. Như cái việc tương giao, tương quan ở trong gia đình, như một người đó là nam hoặc là nữ mà thương một người khác, cha mẹ không bằng lòng mà họ cứ thương, thì những người hàng xóm nghe thấy như vậy sẽ khuyên cha mẹ người đó, khuyên làm sao? Thôi tại tụi nó có duyên nợ với nhau, đừng có ngăn, tội chết, phải không? Như vậy thì khi mà họ đã có sự thương mến nhau mà cha mẹ không ưng, làm khó, ngăn trở, thì những người quen biết khuyên rằng vì họ có duyên nợ với nhau, nhưng bởi có duyên cho nên phải gặp để mà đền trả. Thí dụ như người nam thương một người nữ mà người nữ đó dở, không có tài ba, thì cha mẹ sợ con mình sau này cực, thì hàng xóm nói nó là duyên nợ với nhau. Duyên, bởi đã gieo duyên cho nên bây giờ gặp lại để trả nợ đó, là duyên nợ, tức là gieo duyên cho nên gặp lại, gặp lại để trả nợ. Thì nếu là cái nợ tốt hoặc là cái nợ xấu, tùy đó mà trả. Đừng có ngăn cản, đừng có làm trở ngại. Thì như vậy quý vị hiểu cái lý nhân duyên chưa? Nhân duyên là đã có gieo duyên thì sẽ có cái sự trả lại với nhau, cho nên gọi là duyên nợ. Rồi nếu có người hai vợ chồng sống với nhau thời gian rồi họ ly dị, thì khi đó thì người chung quanh họ sẽ nói sao? Thì nói nó hết duyên nhau rồi, phải không? Nó hết duyên nhau rồi, hết duyên rồi thì cứ cho nó ly dị chứ có gì đâu ngăn cản. Như vậy thì còn duyên thì gặp nhau, sống với nhau để mà trả nợ. Giờ hết duyên rồi thì rã rời, chuyện đó là thường, không có gì lạ hết. Đó là nói cái chuyện duyên nợ để cho quý vị thấy. Nhưng mà nói chuyện duyên á, quý vị chưa có người chưa hiểu duyên là cái gì. Duyên tức là phàm một sự việc gì nó thành tựu, nó kết thành một cái hình dáng, kết thành một cái tâm thương ghét vân vân, đều là do cái duyên mà nó thành, chứ không phải ngẫu nhiên. Cái duyên đó là cái cớ hay là cái sự việc để rồi nó tụ hợp lại thành một cái hình thức khác, cho nên gọi đó là duyên. Nà, duyên tức là cái này có cho nên mới có cái kia, rồi hai ba cái nó hợp lại gọi là duyên. Mà tôi muốn nói đây để cho quý vị dễ hiểu thêm, như những người tu chúng ta, mà nhất là quý vị nhớ lại Đức Phật khi còn tại thế, ngày mỗi sáng ngày đắp y mang bát rồi liền quán xem coi ở đâu có người có duyên với ngài, ngài tới khất thực. Như vậy thì ngài đi khất thực là để biết người chỗ đó có người có duyên để ngài nhận bát cơm của họ và ngài giáo hóa họ. Vì vậy đây tôi nói xa hơn chút, chúng ta thường hay nghe trong kinh nói rằng thời Đức Phật là cái thời chánh pháp, 100 người tu là 100 người chứng. À, thời sau Đức Phật, sau 500 năm, gọi đó là thời tượng pháp, 100 người tu thì chỉ có một người chứng thôi. Còn thời chúng ta đây gọi là thời gì? Thời mạt pháp, một muôn người tu chưa được một người chứng nữa. Thì như vậy quý vị nghe có buồn không? Như vậy thì tại sao? Là bởi vì thời của Đức Phật trước khi ngài đi khất thực hoặc đi đến cái chỗ nào giáo hóa, ngài quán chiếu biết chỗ đó có những người đã từng gieo duyên với mình, thì đến đó nói cái họ nghe, nghe cái họ hiểu. Mà khi hiểu rồi thì Phật là người giác ngộ viên mãn, cho nên chỉ đâu đúng như cái tâm lý họ muốn. Vì vậy mà chỉ pháp tu đúng với bệnh, Phật tu liền kết quả. Cho nên 100 người thì chứng hết 100. Rồi thời sau đó là đệ tử Phật, mà đệ tử hàng xa chứ không phải đệ tử gần, tức là 500 năm sau là Phật, đệ tử của Phật mà xa ngài, cho nên cái người tu chứng nó bị suy giảm, bị yếu đi. Cho nên đi giáo hóa người ta thì người đó mình không biết được cái duyên của họ, cho nên mình nói có cái trúng cái sai, hoặc là chỉ pháp tu có khi đúng khi không đúng với cái duyên của họ. Vì vậy mà 100 người được con người, hay là được 50 người, phải là 100 người được 50 người. Còn cái thời của mình đây, thì hỏi cho quý thầy cũng như chúng tôi, đâu có ai biết mình có duyên với người nào, biết ai là cái người bệnh gì. Thành ra nghe rồi phỏng dò cũng như thầy thuốc mà không biết bắt mạch vậy đó. Rồi cứ hỏi bệnh nói gì liệu cho thuốc, trúng cũng được mà trật cũng được. Còn hồi xưa Phật và các vị thánh tăng thì biết rõ bệnh của người, chỉ đâu trúng đó, hoặc là 10 người cũng trúng được phân nửa. Còn mình bây giờ ta không biết gì hết, cho nên rồi nhắm chừng cho thuốc, rồi nhiều khi thuốc nó không có kết quả. Vì vậy mà người tu thì nhiều mà kết quả thì ít. Như vậy thì không có gì lạ, là tại vì cái người tu thời chúng ta nó không có được kết quả trước, tức là không có chứng đạo, cho nên rồi dạy người kết quả cũng ít. Đó là tôi nói rộng về cái lý nhân duyên. Bởi vì cái duyên của người tới cầu đạo mà ông thầy không nắm vững, không biết rõ, cho nên dạy nó có thể là sai, không kết quả. Như vậy thì đối với mọi người, chúng ta phải biết rõ cái nhân, cái duyên của họ thế nào. Mà nếu cái duyên đó chúng ta gợi trúng, gieo trúng, thì kết quả sẽ trúng. Đó là tôi nói về cái phần ứng dụng nhân quả trong cái tương quan gia đình. Bây giờ ứng dụng nhân duyên trong cái tương quan xã hội.